Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp những nguyên tắc truyền giảng, nhưng trước hết là ca khúc Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua qua tiếng hát Hồng Hoa.
Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng, xinh như ngàn tia nắng hồng, sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày xin trói lọi theo nhau vào nơi cuối trời, vượt biển xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu thân mến, sẽ theo nhau chìm trong lan. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Kiếp đơn đau lầm than, rồi ngày sẽ trôi qua. Ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phải. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời. Giê-xu yêu mến, đưa tay âu yếm, đón ta trong tình trời, ta nương mình trong Chúa rồi, bình an hạnh phúc muôn đời.
Trong loạt bài cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thệ của Chúa Giê-xu, khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Trước hết, chúng ta cần nghe lại phần chính trong cả huấn lệnh này trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 5 đến câu 23 như sau. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường hãy rao giảng rằng: nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật, các ngươi chưa đi khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến bối cảnh truyền giáo của các sứ đồ, đến đối tượng truyền giáo là người Do Thái, đến sứ điệp truyền giáo là nước trời. Và chúng ta cũng đã nói đến hai nguyên tắc đầu tiên là được lãnh không hãy cho không và không lo lắng về phương tiện. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến huấn thị Chúa căn dặn các sứ đồ không lo lắng về sứ điệp nêu lên trong câu 18 đến câu 20. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Những huấn thị trên của Chúa Giê-xu cho các sứ đồ mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đây là những lời cảnh báo trước cho môn đệ họ sẽ gặp bách hại khi giao giảng về nước trời. Không phải ai cũng sẵn lòng vui vẻ đón nhận sứ điệp họ công bố nước thiên đàng đã đến gần. Tính cách cấp bách của sứ điệp khiến cho người nghe không thể lần nữa trì hoãn, mà phải quyết định dứt khoát, quyết định ăn năn tội, sống tuân thủ luật pháp nước trời, tùng phục vua trời, hay quyết định cứ dửng dưng với sứ điệp đó, tiếp tục sống cuộc đời cũ, và như vậy tất nhiên sẽ không thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Với nội dung sứ điệp kêu gọi con người ăn năn, thay đổi lối sống, tùng phục Đức Chúa Trời, các sứ đồ đã chỉ đường cho người ta thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của các nhà cầm quyền, cả tôn giáo lẫn chính trị đương thời. Người đến với Đức Chúa Trời sẽ phải coi Đức Chúa Trời và giới luật của Ngài có thẩm quyền tối cao, vượt lên trên tất cả những thẩm quyền thế tục khác. Người phải quyết định tuyệt đối tùng phục Đức Chúa Trời, như về sau sứ đồ Phi-e-rơ đã dõng dạc tuyên bố trước tòa công luận: thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 29. Không một nhà cầm quyền độc tài nào muốn dân chúng tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Trời hơn thẩm quyền của họ, hay muốn dân chúng mơ tưởng về một vương quốc nào khác. Trong những tình huống đó, nhà cầm quyền thế tục vô tín vô thần thường đứng hẳn về phía chống đối thần quyền, thù địch với Đức Chúa Trời và bách hại tôi con Chúa. Các sứ đồ sẽ bị bắt ra trước các quan tổng đốc và các vua để bị căn vặn tra hỏi của trách và cấm đoán. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu căn dặn họ đừng lo phải nói cách nào hoặc lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy trong huấn dụ này, đó là cơ hội hiếm có để công bố tin lành cho giới cầm quyền. Kinh nghiệm cho thấy thành phần lãnh đạo, nhất là ở tầng lớp cao nhất trong xã hội, thường rất khó tiếp xúc. Vì thế cơ hội đối chất với họ là những cơ hội bằng vàng để các sứ đồ và cả tôi con Chúa có thể nói về ơn cứu rỗi. Cũng trong huấn dụ này, Chúa hàm ý đoan chắc rằng Ngài hằng ở với họ, không bao giờ rời xa, nhất là trong những giờ nguy khốn. Họ cứ trung thành trong sứ mạng giao giảng sứ điệp về nước trời, và nếu vì thế họ bị bách hại thì đừng lo sợ. Chúa dạy rằng đúng thời điểm họ sẽ được ban cho những lời đáng nói. Chúa đoan chắc rằng đấng ban cho họ những lời đáng nói vào đúng thời điểm cần nói là Đức Thánh Linh. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Khi các sứ đồ nghe lời huấn thị này, có thể họ chỉ hiểu một phần, nhất là về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống tôi con Chúa. Vì vậy về sau, trong giai đoạn cuối của mục vụ trên đất, trước khi chịu thương khó, Chúa Giê-xu đã dạy thêm về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống họ. Sứ đồ Giăng đã ghi lại những lời dạy vô cùng quý giá này bảo rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh không những chỉ ở với họ mà còn ở trong họ cho đến đời đời. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Không những Đức Thánh Linh sẽ ngự xuống và cư trú trong tín nhân, Ngài còn là đấng nhắc và dạy lời Chúa cho họ như ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26. Đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đây là lời khẳng định quan trọng và cũng là lời hứa vô cùng quý giá, nhưng ngày nay lại dường như không được nhấn mạnh đủ để nhắc nhở tôi con Chúa về vai trò của Đức Thánh Linh trong chính đời sống mình. Năn đề hôm nay là có quá ít người quen biết Đức Thánh Linh để nhờ cậy Ngài, để được Ngài dạy và để được Ngài vùa giúp. Nhận thức về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống tín hữu là một trong những nhận thức quan trọng nhất cho một cuộc sống hữu ích ngay từ bước đầu tin Chúa. Tuy nhiên, vì không được nhấn mạnh hay thậm chí không được dạy hay đề cập đến sự hiện diện thiêng liêng đó, cho nên tín hữu có thể sống nhiều năm sau đó mà không quen biết Đức Thánh Linh và những tác động của Ngài trong đời sống mình. Chính vì thế mà hiệu năng đời sống cơ đốc nhân bị giảm sút, đến độ thất bại và có thể đến mức sa sút và đổ vỡ niềm tin. Khi không nhờ cậy Đức Thánh Linh để có sứ điệp đáp ứng nhu cầu, cơ đốc nhân sẽ tự xoay sở nên thường có kết quả không khích lệ. Tuy nhiên, nhờ cậy Đức Thánh Linh không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả, không nỗ lực học hỏi để trang bị cho chính mình lời Chúa. Trong lời hứa về Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu bảo rằng Đức Thánh Linh là đấng sẽ nhắc lại mọi điều các môn đệ đã nghe Chúa giảng dạy, hàm ý rằng chúng ta có bổn phận dành nhiều thì giờ học lời Chúa để Đức Thánh Linh có thể nhắc. Một sinh viên không đọc sách, không học bài, thì dù có ai nhắc cũng không thể làm bài được điểm tốt. Chuyên cần học hỏi, suy gẫm lời Chúa là chúng ta chuẩn bị cho Đức Thánh Linh soi sáng hướng dẫn chúng ta trong nếp sống làm con cái Chúa, cũng như trong mục vụ công bố ơn cứu rỗi cho những người khao khát. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.